Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày mùng 2 tháng 8 năm 2021. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có các ghi nhận sau đây. Tù nhân lương tâm Nguyễn Hoàng Nam nói về điều kiện giam giữ khắc nghiệt cùng sự trấn áp của công an đối với tù nhân tại trại giam ở Đồng Nai. Cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius tiết lộ trong cuốn sách mới về việc Hoa Kỳ đã thuyết phục Việt Nam như thế nào cho chuyến thăm đầu tiên của tàu sân bay vào Đà Nẵng kể từ sau chiến tranh. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Ông Nguyễn Hoàng Nam, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo độc lập ở An Giang, người vừa mãn hạn 4 năm tù vì gây rối trật tự công cộng, nói với VOA rằng điều kiện giam giữ ở trại giam Xuân Lộc Đồng Nai rất khắc nghiệt, bị cảnh sát cơ động đưa chó nghiệp vụ vào trấn áp một vụ tù nhân biểu tình. Ông chia sẻ rằng ông sẽ tiếp tục tranh đấu vì tự do tôn giáo, vì đức tin của mình. Đồng thời, ông chuyển tải những thông điệp từ người bạn tù là nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng. Vào hồi tháng 2, 2018, một phiên tòa ở An Giang đã tuyên phạt các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo độc lập, bao gồm các ông Bùi Văn Trung, bà Lê Thị Hên, bà Bùi Thị Bích Tuyền, ông Bùi Văn Thâm, ông Nguyễn Hoàng Nam và bà Lê Thị Hồng Hạnh với mức án tổng cộng 24 năm tù. Sau đây là cuộc phỏng vấn của phóng viên VOA với ông Nguyễn Hoàng Nam. Dạ thưa ông Nguyễn Hoàng Nam, điều kiện giam giữ tại trại giam Xuân Lộc như thế nào thưa ông?
Dạ thì tôi xin thưa rằng là trại giam giữ trong không gian chật hẹp, là không cho các tù nhân được thường xuyên sinh hoạt và vận động cùng nhau à. Thì thêm cái vấn đề là thứ hai là đồ ăn là phát cho tù nhân không bảo đảm vệ sinh, canh nấu gấp bẩn. Và cái thứ ba là cái căng tin là thường xuyên bán đồ ăn hết hạn, hôi thối cho người tù với giá rất cao so với bên ngoài và dao động từ 20 đến 40%. Và nước uống thì cũng như nước sinh hoạt không được xử lý mà cho tù nhân xài nước được bơm trực tiếp từ giếng khoan rất dơ.
Trong cái thời gian giam giữ vậy thì ông đã trải qua bao nhiêu cái trại tù khác nhau ạ? Dạ thưa ông, thì ở trại Xuân Lộc cũng như là trại Xuân Hòa ông vừa kể thì ông có bị ép phải lao động không ạ?
Riêng của Hoàng Nam thì là không có bị ép. Đó là riêng của Hoàng Nam là không có bị ép, bị giam và không có ép lao động. Nhưng trong khung giam thì có 3 người Đỗ Đại Bình bị giam riêng trong một khu biệt lập vì bị cho là chống đối. Đó, thì cái vấn đề đó là còn 3 người hiện nay là họ giam riêng và họ cho là chống đối đó anh.
Ở cái trại giam Xuân Lộc thưa ông thì cái điều kiện chăm sóc y tế cũng như là thăm nuôi thì nó có dễ dàng đối với những cái trường hợp như ông là tù nhân tôn giáo hay không ạ?
Thì bây giờ thì tù nhân chính trị và tôn giáo thì nó ở trong phòng khu giam riêng khoảng 30 người và 2 người ở chung phòng và chỉ có 10 mét vuông anh, nên rất ngột ngạt. Trại giam Xuân Lộc thì chỉ mở cổng cho các tù nhân ra ngoài sinh hoạt mỗi ngày chỉ có 4 tiếng nha, và bị đóng cửa cả ngày chủ nhật thứ bảy. Và các tù nhân chính trị và tôn giáo đòi phải được mở cổng cho ra ngoài sinh hoạt và vận động cơ thể cùng nhau mỗi ngày 8 tiếng anh. Thì chúng tôi có kiến nghị lên ban giám thị trại giam nhiều lần. Vào năm 20 các tù nhân đã 2 lần biểu tình phản đối việc giam giữ khắc nghiệt và bị cảnh sát cơ động đem chó vào đàn áp dã man. Và là theo cái y tế trại giam không thăm khám đúng cách đối với các bệnh thông thường và không điều trị chuyên khoa khi có bệnh mãn tính, nên có nhiều tù nhân bị bệnh nặng như Mười Vinh và anh Lộc của nhóm ăn đàn đại đạo, luật sư Trần Nhân Khải và anh Nguyễn Nhân Diễn.
Thưa ông được biết là ông cũng có biết cái trường hợp của anh Phạm Chí Dũng khi mà anh đến trại Xuân Lộc, thì anh có thể cho biết một cái vài chi tiết về cái việc liên quan đến cái anh Phạm Chí Dũng khi anh đến trại Xuân Lộc không ạ?
Phạm Chí Dũng đến trại Xuân Lộc thì tôi cũng có ra để hỏi thăm anh Dũng thì có nhiều lần. Thì anh Dũng thì anh nhắn với tôi rằng thì anh em trong này sao thì cứ cho anh em bên ngoài hay như vậy, và chúng ta cũng phải cùng lên tiếng là đòi hỏi và thả những các cái tù nhân chính trị và tù nhân tôn giáo ra, vì họ là vô họ bị là nhà cầm quyền cộng sản là khắc nghiệt ở trong các những các trại giam á anh.
Thưa anh, là anh có gặp anh Dũng thường xuyên không, mà gặp trực tiếp được hay không, hay là phải qua người khác ạ?
Dạ không có gặp trực tiếp, như có khi ra điện thoại thì tôi mới có gặp được trực tiếp anh Dũng.
Dạ thưa anh,
mới ra được một lần.
Dạ thưa anh, thì anh có thể cho biết là cái tinh thần của anh Dũng ở trong đó như thế nào, anh có chia sẻ cái ý kiến của anh cho mọi người biết không ạ, thưa anh Nam ạ?
Thì anh Dũng thì cái tinh thần của anh Dũng rất là mạnh, nhưng mà anh Dũng là cứ khuyên tất cả anh em và cứ cố gắng là giữ gìn sức khỏe. Thì là anh cũng có nói là thì cộng sản nó không có còn bao lâu nữa thì nó sẽ sập rồi, thì anh Dũng là có tinh thần kêu gọi anh em cứ cố gắng lên để đòi hỏi những cái quyền gì của mình á, chính đáng thì mình cứ đòi hỏi.
Có một chi tiết nữa tôi muốn hỏi là khi mà anh Dũng đến thì tôi nghe nói là mọi người có hát để mà chào đón anh Dũng, thì anh có biết chi tiết này không ạ?
Cái vấn đề này thì anh Dũng cũng có đến, thì anh Dũng đã có hát một bài hát về là bên công giáo, thì cái vấn đề này thì anh em rất là hoan nghênh và rất là mừng rỡ, là tiếp đón anh Dũng rất là hào hứng.
Anh nghĩ gì về cái bản án đối với anh trong cái thời gian vừa qua?
Thì tôi là tín đồ Phật giáo Hảo Độc Lập, chỉ về thể hiện niềm tin và tôn giáo mà bị nhà cầm quyền kết án 4 năm và giới 5 đồng đạo hát, vì đã đến tham dự lễ tôn giáo đạo tràng của Úc Trung vào ngày 19 tháng 4 năm 2017. Thì theo tôi thì thấy đây là một vụ đàn áp tôn giáo, vì vậy bản án của tôi và năm đồng đạo là những bản án nặng nề oan sai. Bên cạnh đó tôi cũng muốn lan tỏa những bất công trong nhà tù để vận động các cơ quan truyền thông quốc tế, các tổ chức nhân quyền quốc tế, Liên Hiệp Quốc, các chính phủ tiêu chuẩn các giá trị tự do và nhân quyền lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho các tù nhân tôn giáo và chính trị vì họ vô tội.
Vâng, anh có thể cho biết là trong cái tương lai thì cái kế hoạch của anh sẽ như thế nào, và anh trở lại gia đình thì anh có tiếp tục sinh hoạt cho tự do tôn giáo hay không ạ?
Thì do thời gian tôi ra tù đúng lúc dịch bệnh corona ở Việt Nam, và nơi tôi sinh sống là thành phố Châu Đốc và tỉnh An Giang, và đang diễn biến phức tạp, và tôi hiện vẫn còn đang bị cách ly tại nhà nên cuộc sống gia đình tôi cũng hết sức rất khó khăn. Tuy nhiên tôi cũng có những suy nghĩ trong thời gian sắp tới về phương diện cá nhân, tôi sẽ cố gắng hòa nhập với xã hội để tìm cái mưu sinh, thiết lập lại cuộc sống ổn định cho gia đình. Theo thì là tôi tiếp tục làm một người cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo thể đúng niềm tin tôn giáo của chính mình, và đồng thời sẽ tiếp tục lên tiếng phản đối những hành vi đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền và những bất công khác trong xã hội. Và Nam Mô A Di Đà Phật.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Cuốn sách sắp ra mắt của cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius về hậu trường ngoại giao giữa hai cựu thù tiết lộ nhiều điều chưa được biết đến, trong đó có việc Mỹ đã làm gì để Việt Nam đồng ý cho chuyến thăm đầu tiên của tàu sân bay kể từ khi chiến tranh kết thúc. Sau cuộc chiến tranh kéo dài hai thập kỷ với gần 60.000 binh sĩ Mỹ và khoảng 6 triệu người Việt Nam thiệt mạng, Việt Nam và Mỹ giờ đây là những đối tác quốc tế quan trọng của nhau. Nhưng để hai cựu thù đi đến được một mối quan hệ đối tác toàn diện và ngày càng mạnh mẽ như ngày nay là cả một quá trình ngoại giao giúp làm tan căng thẳng và khắc phục những tổn thương cho cả hai phía trong hơn 1/4 thế kỷ qua, theo cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius, người từng là một trong những nhà ngoại giao đầu tiên của Sứ quán Mỹ tại Hà Nội ngay sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ năm 1995. Một yếu tố quan trọng trong việc hòa giải thành công của mối quan hệ giữa hai cựu thù Mỹ-Việt là sự tôn trọng lẫn nhau, theo đại sứ Osius cho biết trong buổi thảo luận gần đây về cuốn sách mà ông sắp cho ra mắt có tên Nothing's Impossible, America's Reconciliation with Vietnam, tạm dịch là Không gì là bất khả thi, quá trình hòa giải của Mỹ với Việt Nam. Người từng là đại sứ thứ 6 của Mỹ tại Hà Nội nói rằng sự tôn trọng mà Mỹ bày tỏ với Việt Nam đã giúp xây dựng được lòng tin và hàn gắn mối quan hệ giữa hai nước. Một trong những ví dụ cho thấy sự tôn trọng dẫn tới sự tin tưởng và gắn bó hơn trong quan hệ giữa hai cựu thù, được ông Osius, người làm đại sứ tại Hà Nội từ năm 2014 đến năm 2017, kể trong cuốn hồi ký dự kiến ra mắt vào tháng 10 năm nay. Tiết lộ trước về những gì được viết trong cuốn hồi ký, đại sứ Osius, người bắt đầu sự nghiệp ngoại giao của mình ở Việt Nam vào năm 1996, khi là một quan chức quân sự chính trị cho tùy viên quốc phòng đầu tiên của Mỹ tại Hà Nội, nói rằng ông đã làm theo lời khuyên của một đại tá người Mỹ gốc Việt làm việc tại văn phòng Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, mà theo ông sau này đã dẫn tới sự tin tưởng của phía Việt Nam để cho phép Mỹ đưa tàu sân bay vào Đà Nẵng. Đại sứ Osius nói tại buổi thảo luận được Asia Foundation tổ chức trực tuyến hôm 15 tháng 7 để giới thiệu cuốn hồi ký của ông.
Vào thời gian cuối nhiệm kỳ của mình, tôi được vinh dự đón Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Scott Swift, và chúng tôi đã theo lời khuyên của một người sau này là tùy viên quân sự, Đại tá Tôn Thất Tuấn. Ông khuyên chúng tôi tới thăm Bạch Đằng Giang gần Hải Phòng.
Truyền thông trong nước lúc đó đăng tin và các hình ảnh Tư lệnh Swift và Đại sứ Osius tới thăm di tích lịch sử Bạch Đằng Giang với bãi cọc Bạch Đằng vào sáng ngày 6 tháng 10 năm 2017. Trong gần 2 giờ, người đứng đầu hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cùng Đại sứ Osius đã thăm các khu tưởng niệm các vị anh hùng dân tộc của Việt Nam, gồm vua Lê Đại Hành, Đức Thánh Trần Hưng Đạo, vua Ngô Quyền, cùng đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tại sao người tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương lại đi thăm Bạch Đằng Giang? Ý tưởng là để bày tỏ sự tôn trọng. Chúng tôi tôn trọng lịch sử quân sự của Việt Nam.
Đại sứ Osius, người đã từ chức đại sứ trước khi mãn nhiệm để phản đối việc Tổng thống Donald Trump trục xuất người tị nạn chiến tranh Việt Nam được bảo vệ theo hiệp ước đã ký giữa Washington và Hà Nội, cho biết rằng ông đã đọc bài thơ Nam Quốc Sơn Hà được coi là tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Việt Nam khi đi thăm sông Bạch Đằng.
Tại sao một bài thơ của thế kỷ 11 được viết để ủng hộ binh sĩ Việt Nam khi chiến đấu chống quân xâm lược từ phương Bắc vẫn phù hợp với ngày hôm nay? Vì tôi cho rằng nó cho thấy người Mỹ tôn trọng những gì mà người Việt Nam đã phải đối mặt trong suốt lịch sử của họ.
Đại sứ Osius cho biết rằng cùng thời gian đó ông đang thúc đẩy cho một chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ tới Việt Nam. Trước đó nhiều tháng, theo đại sứ Osius, ông đã đưa ra đề xuất này với chủ tịch lúc đó là Trần Đại Quang, và sau đó Tổng thống Trump cũng đã nêu lên ý tưởng này khi gặp Thủ tướng lúc đó Nguyễn Xuân Phúc tại Nhà Trắng vào tháng 5 năm 2017. Tư lệnh Swift, khi được phóng viên trong nước hỏi lúc tới thăm Bạch Đằng Giang, đã nói rằng tàu sân bay của Mỹ sẽ đến Việt Nam trong một thời điểm phù hợp, nhưng không xác nhận khi nào.
Một tháng sau khi tôi và tư lệnh Swift tới thăm Bạch Đằng Giang, thì phía Việt Nam mới nói với phía Mỹ rằng chúng tôi đã sẵn sàng cho chuyến thăm của một tàu sân bay.
Tàu USS Carl Vinson cập cảng Đà Nẵng vào đầu tháng 3 năm 2018 và trở thành tàu sân bay đầu tiên của Mỹ tới thăm Việt Nam kể từ sau khi chiến tranh kết thúc hơn 4 thập kỷ. Truyền thông quốc tế lúc đó nhận định rằng chuyến thăm lịch sử này cho thấy mối quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Mỹ được tăng cường mạnh mẽ trước sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực, đặc biệt trên Biển Đông. Hai năm sau đó, tàu Theodore Roosevelt trở thành hàng không mẫu hạm thứ hai của Mỹ cập Việt Nam.
Những chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ không chỉ mang tính biểu tượng, mà nó còn là thông điệp gửi đến mọi người rằng Hoa Kỳ và Việt Nam đã có một mối quan hệ mới về an ninh.
Theo đại sứ Osius cho biết, mỗi lần tàu sân bay cập cảng thì có 5.000 lính hải quân Mỹ lên bờ, và vào năm 2018, đó là số lượng quân nhân Mỹ lớn nhất vào đất liền Việt Nam kể từ sau chiến tranh. Đại sứ Osius nói ông tin rằng bày tỏ sự tôn trọng là chìa khóa để đưa mối quan hệ giữa hai nước tiến lên phía trước. Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, người mà đại sứ Osius kể trong cuốn sách của ông, là một trong những nhân vật quan trọng nhất giúp hòa giải và hàn gắn mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam, từng phát biểu tại Hà Nội trong chuyến thăm vào năm 2015 rằng Hoa Kỳ tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam, và điều này cũng được chính Tổng thống Barack Obama nói với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong buổi tiếp tại phòng bầu dục ở Nhà Trắng trong cùng năm đó. Chính quyền Tổng thống Trump cũng nối tiếp việc tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam. Điều này, theo đại sứ Osius, cho thấy muốn đưa ra một thông điệp rằng Hoa Kỳ sẽ không tìm cách lật đổ chế độ của Đảng Cộng sản và rằng hai nước sẽ cùng làm việc với nhau như những đối tác để cùng nhau tìm ra những giải pháp. Quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam trở nên nồng ấm và sâu sắc hơn kể từ khi Tổng thống Obama dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương với Việt Nam trong chuyến thăm của ông vào tháng 5 năm 2016. Kể từ đó, hai nước hợp tác nhiều hơn trong mọi phương diện, nhất là trong quốc phòng và an ninh. Trong lời bình cho cuốn sách sắp ra mắt của đại sứ Osius, cựu ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright viết rằng sự hòa giải của Mỹ với Việt Nam là một trong những câu chuyện ngoại giao tiêu biểu nhất trong 30 năm qua, và cho rằng cuốn hồi ký không gì là bất khả thi đưa người đọc đến hậu trường của sáng kiến hòa giải, giúp họ hiểu được hai cựu thù đã hàn gắn như thế nào để có một tương lai tốt đẹp hơn cho những người dân của họ.
Chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 30 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are under the weather and laughters are the best medicine.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là under the weather và laughters are the best medicine.
Mike is not going to class today. He doesn't feel well. In fact, he's coughing, sneezing, and having a headache. Normally, he's far from feeling this sick. He's always energetic and very active, attending all classes, going to the library, visiting his parents, and working out in the gym. So, this is unusual for him.
Hôm nay Mike không đến lớp. Anh không thấy khỏe. Thực sự là anh ta ho, sổ mũi và nhức đầu. Thường thường anh ta ngược lại không ốm đau như thế này. Anh luôn luôn nhanh nhẹn và hăng say làm việc. Đi học, dự tất cả các lớp. Đi thư viện, thăm bố mẹ và đi tập thể dục. Hôm nay là bất thường đối với anh. Hello Mike, what's the matter? You don't look right. Tell me what's bothering you. Chào Mike. Anh sao thế? Trông anh không bình thường. Cho tôi biết anh bị khó chịu như thế nào.
Well, you know you don't often see me like this. I'm under the weather.
Mike nói, ồ, cô biết là cô đâu mấy khi thấy tôi như thế này. Tôi bị under the weather. Under the weather? That means you're not feeling well. Under the weather, nghĩa là anh không khỏe à?
Exactly. I'm under, U-N-D-E-R, the weather, W-E-A-T-H-E-R. I'm sick. This persistent cough hurts my throat. My head is pumping with pain.
Mike nói, đúng thế đấy. Tôi bị under the weather, bị cảm rồi. Ho mãi làm tôi đau cổ, đầu nhức bừng bừng. You should see your doctor. Let me call his office for an appointment. In the meantime, let me make some fresh squeezed orange juice for you. That will help. Anh cần đi bác sĩ. Tôi gọi văn phòng bác sĩ Lê Hẹn nhé. Trong khi đó, để tôi làm nước cam vắt cho anh. Sẽ giúp cho anh khỏe ra đó.
Thanks, Mylon. You're always so sweet. Your care helps like medicine. Don't deny that, okay?
Mike nói, cảm ơn Mylon. Bao giờ cô cũng dễ thương. Sự săn sóc của cô có tác dụng như thuốc đấy. Cô không được phủ nhận điều đó đấy nhé. Come on, Mike. All right, Here's your orange juice. The vitamin C in this juice should help for sure. Do you want some hot chicken soup? That should help too. Thôi mà Mike. Ok, đây là nước cam của anh. Vitamin C trong đó chắc chắn sẽ giúp anh khỏe da. Anh có muốn súp gà nóng không? Đó cũng là thứ giúp khỏe da.
Right, that's traditional home remedy. All mothers cook chicken noodle or rice soup for their kids when they don't feel well. And they all think it works.
Mike nói, đúng, thuốc chữa truyền thống ở nhà đó. Các bà mẹ đều nấu cháo gà hoặc súp gà cho con khi tụi nó không khỏe. Và họ tin là có kết quả tốt. Then, let me do the same for you and see if you feel better. Orange juice and chicken soup. I'm not sick, but I feel like having some too. Vậy thì tôi sẽ làm như thế cho anh. Xem anh có khỏe ra không. Nước cam, cháo gà. Tôi không ốm mà cũng muốn ăn đó.
Okay, let's both have the same menu for dinner. You're not sick, but you'll enjoy it. And you'll be stronger, like Popeye eating spinach.
Mike nói, okay. Vậy, chúng ta cùng dùng thực đơn đó bữa chiều nay nhé. Cô không ốm, nhưng cô cũng thích. Và cô sẽ khỏe ra như Popeye ăn rau cải spinach. Popeye is such a funny cartoon. Popeye eats spinach, and his biceps pop up like a loaf of bread. Popeye là một phim hí họa thật buồn cười. Anh ta ăn cải spinach, là bắp thịt tay nổi lên như một ổ bánh mì.
Well, there's some truth in it. Spinach is a very healthy vegetable, loaded with vitamins A and C, and some minerals. Really good for health.
Mike nói, ồ, có một chút sự thực trong đó. Rau spinach là loại rau rất tốt, đầy vitamin A và C, và vài khoáng chất tốt cho sức khỏe lắm. Then let me go get some and cook it now. Vậy thì tôi đi mua và nấu bây giờ nhé.
Mylon, come on, just two items, orange juice and chicken rice soup is heavenly for me now.
Mike nói, Mylon, thôi mà, chỉ hai thứ, nước cam và cháo gà là tuyệt vời cho tôi rồi. Okay, you will have both real soon. Rồi, anh sẽ có cả hai, nhanh lắm.
Mylon, can I whisper something in your ears?
Mike nói, Mylon, tôi có thể nói thầm với cô một câu được không? What's in your mind? Your eyes are telling me something. Anh nghĩ cái gì đây? Cặp mắt anh như muốn nói cái gì đó.
Yes, Mylon, you're a wonderful girl.
Mike nói, đúng, Mylon, cô thật tuyệt. Mike, don't make me drop the orange juice and overcook the soup. Sit up and get ready for the goodies. Mike, đừng có làm tôi đánh rơi nước cam và nấu súp lâu quá. Ngồi lên và sửa soạn thưởng thức hai món ăn ngon này nhé.
Okay, Mylon, I already feel a little bit better. After this good treat, maybe I won't need to see a doctor. I have my own home doctor. You.
Mike nói, ok Mylon, tôi thấy dễ chịu hơn rồi. Sau khi được săn sóc như thế này, chắc tôi không cần đi bác sĩ nữa. Tôi có bác sĩ tại gia, cô đó. All right, here's some more orange juice and chicken rice soup. I'll have some with you. Rồi, đây là nước cam nữa và cháo gà. Tôi cũng ăn luôn với anh.
Wow! This soup is hot and tasty. How can it be so good? What's your secret?
Mike nói, ôi chao, món cháo này nóng và ngon quá. Cô làm sao mà ngon thế? Bí quyết là gì vậy?
A secret must remain a secret. Just eat a second bowl.
Bí mật phải được giữ bí mật. Anh chỉ cần thêm một tô nữa thôi.
Yes, ma'am. As you wish. In fact, as I wish too. I can't refuse a second.
Mike nói, Thưa cô vâng, vâng lệnh cô. Thực ra tôi cũng muốn như thế. Tôi không thể từ chối tôi thứ hai.
Here, then relax and tell me if you feel different.
Đây, anh nghỉ ngơi thong thả, rồi cho tôi biết anh có cảm thấy khác trước không?
You know what? My stuffy nose is almost gone. My head feels much lighter. Can you find the thermometer for me? I want to check my body temperature.
Mike nói, Cô biết không, hầu như tôi gần hết tắc mũi và cái đầu thấy nhẹ hơn. Cô có thể kiếm ra cái hàn thử biểu cho tôi không? Tôi muốn thử đo nhiệt độ thân thể tôi.
If this is the case, then I'm really your good home doctor, am I not? Seriously, when your mind is at peace, your body responds accordingly. I believe so.
Nói như vậy thì tôi đúng là bác sĩ nhà của anh phải không? Nói đứng đắn, khi trong tâm mình thấy an lành, thì thân cũng đáp ứng như vậy. Tôi tin như thế.
You're absolutely right. I do feel better, and my body temperature is down to almost normal. I don't think going to the doctor's office is necessary.
Mike nói, Cô nói đúng lắm. Tôi cảm thấy dễ chịu nhiều, và nhiệt độ cũng xuống gần như bình thường. Tôi không nghĩ cần đi bác sĩ.
Great. So you're positive that you feel better?
Tốt lắm. Vậy anh chắc chắn là anh cảm thấy khá hơn.
I'm sure, and my words are as good as gold.
Mike nói, Tôi chắc chắn như vậy, và lời nói của tôi là lời vàng.
That means you're no longer under the weather.
Vậy là anh không bị cảm, không bị under the weather nữa.
Right. I can agree with you, though I need to rest a bit more to assert that. I'm truly no longer under the weather.
Mike nói, Đúng, tôi đồng ý với cô. Tuy nhiên, tôi cần nghỉ thêm một chút để khẳng định là tôi hết bị under the weather, hết hẳn bị đau ốm.
I'll need to tell you a few funny jokes too.
Tôi cần kể anh nghe vài chuyện vui tếu nữa.
Why, Mylan?
Mike nói, Tại sao, Mylan?
To make you laugh. Laughters, LAUGHTERS, are the best medicine. MEDICINE.
Để làm anh cười, tính cười là thang thuốc tốt nhất. Một tính cười là 10 thang thuốc bổ.
Ha ha ha. I've been laughing since you came to visit me. Laughing literally. And I'm so happy, I feel laughing inside all the time. You see, you have given me the best medicine. You're the best.
Mike nói, ha ha ha. Tôi cười từ khi cô tới thăm tôi. Cười thực và vui như cười trong lòng. Suốt thời gian này, cô thấy không? Cô đã cho tôi liều thuốc tốt nhất. Cô là hạng nhất. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Under the weather, nghĩa là không khỏe. Và laughters are the best medicine, nghĩa là tiếng cười là liều thuốc tốt nhất. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.